là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh nỗ lực từng ngày để tuyến quốc lộ 70 được thông suốt. Tiếp đó là ghi nhận công tác hỗ trợ khắc phục sửa chữa các thiết bị điện tử miễn phí cho người dân vùng lũ. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng qua, tỉnh Yên Bái đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 22 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 7.514 tỷ đồng. Tỉnh cũng cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới 220 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 2.261 tỷ đồng, thành lập 77 hợp tác xã, 443 tổ hợp tác. Đến nay toàn tỉnh có 3.393 doanh nghiệp, 798 hợp tác xã, 5.723 tổ hợp tác. Thực hiện hỗ trợ cho 3 doanh nghiệp vừa và nhỏ thành lập mới trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh với tổng kinh phí trên 125 triệu đồng. Toàn tỉnh cũng hỗ trợ cho 15 hợp tác xã với tổng kinh phí 283 triệu đồng. Lũy kế đến nay đã thực hiện hỗ trợ 102 hợp tác xã với tổng kinh phí 1,9 tỷ đồng. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung thực hiện các giải pháp duy trì cải thiện các chỉ số nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính, quan tâm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh về thủ tục đất đai, đầu tư xây dựng, tín dụng, thuế và hải quan.
Năm 2024, huyện Văn Chấn được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái giao chỉ tiêu thu ngân sách trên 334 tỷ đồng. Đến hết 8 tháng, số thu đạt trên 134 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2024, huyện Văn Chấn đã tập trung xây dựng kịch bản thu ngân sách từng tháng, từng quý, theo phân đấu thực hiện ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm, phân công giao rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng tập thể cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình, kịp thời có biện pháp chỉ đạo điều hành hiệu quả công tác thu ngân sách. Đối với nhiệm vụ 4 tháng cuối năm, huyện Văn Chấn tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu chi ngân sách nhà nước, trong đó chủ động cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết để tập trung nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước, có giải pháp mở rộng, nuôi dưỡng các nguồn thu hiệu quả, bền vững.
Đến nay, huyện Trạm Tấu có 14 hợp tác xã, 4 doanh nghiệp, trên 30 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, trong đó có 1 khách sạn, 5 nhà nghỉ, 24 homestay, khoảng 30 cơ sở dịch vụ ăn uống, phục vụ trên 1.000 lượt khách lưu trú mỗi đêm. Ngoài đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, các điểm kinh doanh dịch vụ du lịch còn tích cực áp dụng các chiến lược marketing, quảng bá dịch vụ thông qua mạng xã hội, ứng dụng đặt phòng trực tuyến, cũng như tạo sự liên kết giữa các cơ sở lưu trú nhà hàng, các công ty lữ hành để tìm kiếm và thu hút du khách thập phương. Đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp hóa, du lịch Trạm Tấu đã thu hút hàng nghìn lượt khách, doanh thu ngày càng tăng. 8 tháng đầu năm thu hút trên 90.000 lượt, doanh thu đạt gần 70 tỷ đồng. Thời gian tới, huyện Trạm Tấu tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, đặc biệt là việc giải phóng mặt bằng, thẩm định dự án, cấp phép đầu tư, chủ động tiếp cận nhà đầu tư để mời gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch, tạo điều kiện cho các nhà khảo sát nghiên cứu tìm hiểu đầu tư, khai thác phát triển thị trường du lịch.
Trong muôn vàn yêu thương của người dân cả nước dành cho Yên Bái để sớm vượt qua lũ dữ, có một đoàn y bác sĩ đã vượt qua ngàn cây số để giúp người dân phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường. Họ là 33 cán bộ của các trung tâm y tế thuộc tỉnh Bình Định đã đến giúp nhân dân Yên Bái nhiều ngày qua. Trong lúc khó khăn, nguy cấp, sự giúp đỡ này đã giúp tỉnh Yên Bái hồi phục sau lũ, đảm bảo cuộc sống và sức khỏe cho nhân dân. 33 cán bộ là các bác sĩ nhân viên y tế từ các trung tâm y tế thị xã Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn, trung tâm y tế huyện Tây Sơn, huyện An Lão, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định. Hành trang đoàn mang theo là rất nhiều thuốc và các máy móc để thực hiện công tác tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường tại những vùng bị thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 gây ra. Nhiệt huyết luôn có trong trái tim và tình yêu thương con người luôn chất chứa trong y đức của mỗi y bác sĩ. Đau xót và thấu hiểu với những mất mát của người dân sau lũ, càng hiểu hơn sự hiểm nguy khi dịch bệnh bùng phát nếu không được tiêu độc khử trùng kịp thời đã thôi thúc họ lên đường. Ông Cao Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Ninh cho biết.
Khi nghe được tin bên chỗ quy thành phố Quy Nhơn và tỉnh Bình Định đến để giúp bà con liên quan đến khử trùng, thì chính quyền địa phương cùng với trạm y tế cũng đã thông báo đến các đồng chí bên tổ trưởng và bí thư, đồng thời là thông báo rộng rãi trên nhóm Zalo và cũng yêu cầu các đồng chí tổ trưởng, bí thư thông báo đến các hộ gia đình cá nhân để có các đồ dùng vật dụng chủ động để kê dọn, và sau đó thì để đoàn lực lượng là sẽ tiến hành để khử trùng giúp bà con trong thời gian khắc phục bão lũ trong thời gian sớm nhất để ổn định cuộc sống. Về nguồn nước thì bà con chủ yếu đang dùng sử dụng nước giếng, do đó thì liên quan đến ngập úng thì ảnh hưởng rất lớn về cái môi trường và cái sử dụng nước của bà con. Do đó thì khi mà nhận được thông tin của bên thành phố Quy Nhơn và tỉnh Bình Định, người ta giúp bà con để khử trùng, là chính quyền địa phương cùng với lại tổ dân phố rất là phấn khởi, và bà con trong quá trình mà bị ngập úng là cũng nhận được thông tin này thì rất là phấn khởi và ủng hộ.
Ngay khi đến Yên Bái, 33 y bác sĩ đã chia làm 3 kíp nắm các địa bàn bị thiệt hại nặng nề nhất trong tỉnh để thực hiện nhiệm vụ, đó là tại thành phố Yên Bái và hai huyện Trấn Yên, Yên Bình. Từ lạ thành quen, chỉ gần một tuần ở đây, các thành viên trong đoàn đã quen thuộc từng tuyến đường, con phố bị ngập sâu trong nước, thuộc cả những điểm dân cư bị thiệt hại nặng nề sau hoàn lưu bão. Vốn là những người dày dặn kinh nghiệm trong vệ sinh môi trường, từng có mặt tại nhiều điểm nóng để dập dịch, nhưng thực hiện nhiệm vụ tại thành phố Yên Bái sau trận lụt lịch sử, các thành viên trong đoàn đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Cử nhân xét nghiệm Nguyễn Hữu Hoàng, Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định chia sẻ.
Địa hình rất là khó khăn, đồi núi luôn luôn là cái đồi núi và rất là khó trong vấn đề mà đi lại.
Bão số 3 đi qua không chỉ để lại hậu quả nặng nề về cơ sở tầng, thiệt hại về người và tài sản, mà còn để lại những ngổn ngang, bùn rác, xác chết động vật, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh. Sự có mặt của các cán bộ làm công tác dự phòng tỉnh Bình Định tại Yên Bái là nghĩa cử cao đẹp, đúng lúc, kịp thời và cần thiết. Chị Lê Thanh Mai, tổ 1, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái xúc động nói.
Chỉ là vui và mừng bởi vì ở đây là quá bẩn và ôi thối lắm. Nên là coi như là các bác sĩ đến đây là coi như là cảm ơn nhà tài trợ và cũng cảm ơn các bác y tế ở đây là để coi như là người dân thì coi như là có đỡ, coi như là các cháu nó coi như là có sức khỏe và cộng đồng để con các cháu còn đến trường. Thay mặt cho tất cả phố của Bách Lẫm, đường phố Xuân Hương là cảm ơn các bác sĩ tận đường xa xôi là có tận Bình Định đến đây là giúp đỡ dân. Thật sự là bản thân em là rất sự là cảm ơn.
Bà Phùng Thị Nga, người dân tổ 1 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái không giấu nổi những giọt nước mắt cảm động nói.
Khi thì đây thì cô cũng biết tất cả bác sĩ ở đường xá ra xôi đây thì người dân chúng tôi rất xúc động và rất biết cảm ơn và cũng đội ơn tất cả chính phủ quan tâm đến người dân của miền Bắc chúng tôi đây là toàn bộ là thiệt hại cũng rất lớn và cũng rất khổ. Nước nôi cũng có thì toàn xin nước nôi coi là tài trợ về để uống thôi, ăn thôi chứ không có nước ăn tại vì là giếng thì bẩn rồi mà nước máy thì không về được cái nơi.
Yên Bái là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất do bão số 3 trong cả nước. Trong thiên tai, hoạn nạn, tình người được tỏa sáng, mỗi người một việc, người làm được gì thì giúp nấy. Bất kỳ sự giúp đỡ nào của đồng bào cả nước đến với người dân Yên Bái đều rất trân quý, là nguồn cổ vũ khích lệ lớn để Yên Bái sớm vượt qua nỗi đau, hồi sinh trên mảnh đất kiên cường.
Thưa quý vị và các bạn, sau mưa lũ, nhu cầu sử dụng nước để dọn dẹp vệ sinh của người dân tăng cao và nguy cơ thiếu nước sinh hoạt. Nhận thức được điều đó, nhiều hộ gia đình, cơ quan công sở đã sử dụng nước tiết kiệm. Tuy đây là hành động nhỏ trong đời sống hàng ngày nhưng đã mang lại nhiều ý nghĩa lớn với cộng đồng. Gia đình bà Nguyễn Thị Vinh, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái đã có nước sạch sử dụng gần một tuần nay. Tuy nhiên, nhận thức được thời điểm này của người dân vẫn cần có nước sinh hoạt, vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa, nên gia đình bà chỉ sử dụng nước máy để ăn, còn chủ động sử dụng nước giếng để dọn rửa nhà cửa, đồ dùng sau những ngày ngập lụt. Bà Nguyễn Thị Vinh, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói.
Mấy hôm nay thì là nước coi như đến từ ngày hôm qua đến giờ thì là nước nó có thôi. Thế nhưng mà nó yếu. Thế còn nói chung là dùng tiết kiệm để coi như ăn thôi. Còn nếu mà nước sử dụng để dùng để rửa nước thì đục giếng lên để bơm lên.
Trạm y tế phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái là một trong những nơi bị ngập sâu trong nước lũ, nên công tác dọn rửa của trạm gặp không ít khó khăn. Ngoài việc vệ sinh các phòng làm việc, các cán bộ y tế còn phải lau chùi, dọn đồ dùng, dụng cụ y tế, nên nhu cầu sử dụng nước rất cao. Ý thức được việc nước có thể làm bất cứ lúc nào, nên cán bộ ở đây đã chứa nước vào các thùng xô để tái sử dụng nước khi có thể. Chị Nghiêm Thị Lan Anh, cán bộ y tế phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Việc đầu tiên chúng tôi tiết kiệm đó là phải dậy rất là sớm đến để hứng từng chậu nước vào xô để máy bơm có thể hút được để chứa vào một cái thùng rác kia to vào đấy múc dần dần vào những cái xô nhỏ để chúng tôi có thể có bơm được nước lên để rửa dọn được như thế này là cũng là một trường kỳ rồi. Cái việc đầu tiên chúng tôi sử dụng đó là rửa dọn và vệ sinh những cái gì dụng cụ mà trang thiết bị cần thiết nhất để phục vụ cho bà con trong cái việc cấp bách sử dụng cấp cứu cho bà con ở vùng lũ.
Đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân trên địa bàn những ngày này, Công ty Cổ phần Nước và Xây dựng Yên Bái đã tăng công suất hoạt động từ 15.000 đến 17.000 mét khối nước một ngày đêm lên 20.500 mét khối, vượt công suất thiết kế 25%. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao trong cùng một thời điểm dẫn đến nguồn nước tại một số điểm trên địa bàn thành phố đang yếu. Do vậy, nhiều người dân Yên Bái đã nâng cao ý thức trong việc bảo vệ nguồn nước. Sau mưa lũ tại những vùng bị lũ lụt, nguồn nước thường bị ô nhiễm do chất thải từ cống rãnh, bùn đất, xác động vật chết lẫn vào nước sông, suối, ao hồ. Người dân sử dụng nguồn nước bị nhiễm khuẩn sẽ tiềm ẩn nguy cơ mắc phải các bệnh về da, đường tiêu hóa, các bệnh về mắt. Chính vì thế, việc người dân Yên Bái nâng cao ý thức trong việc sử dụng nước sạch sẽ góp phần đảm bảo nguồn nước sinh hoạt sau mưa bão.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, là tuyến giao thông huyết mạch giữa ba tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai. Tuy nhiên, sau bão số 3, quốc lộ 70 bị thiệt hại nặng nề nhất với hàng trăm điểm sạt lở nghiêm trọng. Sau khi bị ách tắc cục bộ, từ ngày 13 tháng 9 đến nay, tuyến đã được thông xe bước 1. Tuy nhiên, hiện nay để duy trì được giao thông trên tuyến, các lực lượng chức năng vẫn phải ngày đêm cắt cử cán bộ, công nhân túc trực căng mình làm nhiệm vụ. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Tại vị trí km 42 950 quốc lộ 70 thuộc thôn Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Bình, điểm sạt lở trên đồi cao với hàng nghìn khối đất đá vẫn đang có nguy cơ rình rập, đổ xuống bất thường bất cứ lúc nào. Mấy ngày qua, nhà thầu là công ty cổ phần xây dựng số 9, hạt 2, quốc lộ 70 luôn bố trí nhân lực túc trực cả ngày lẫn đêm. Thực hiện san gạt đất đá đổ xuống, nhanh chóng đảm bảo giao thông cho người và các phương tiện qua lại. Chị Phạm Thị Ngọc Anh, công ty cổ phần xây dựng thiết kế số 9, quốc lộ 70 cho biết.
Rất nhiều khó khăn trên tuyến quản lý, bởi vì là có một số đoạn là chỉ có một con đường duy nhất đi qua. Thế nhưng mà công ty đã luôn đảm bảo là máy móc nhân lực để thông đường một cách nhanh nhất. Về cái thứ hai nữa, khó khăn nữa đem lại là có một số vị trí ngập lụt là nước hồ Thác Bà dâng. Và một số đoạn đường là vì là chỉ có một con đường duy nhất nên là giao thông nó đi lại cản trở cho cái việc thông tuyến thi công công trình. Đấy, nhưng mà công ty vẫn luôn đảm bảo tất cả thiết bị máy móc để thông đường một cách nhanh nhất.
Bão số 3 qua đi nhiều ngày nhưng hiện nay trên tuyến quốc lộ 70, đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái vẫn còn hàng trăm điểm sạt lở ta luy chưa được khắc phục triệt để do khối lượng đất đá đổ xuống lòng đường quá lớn, nguy cơ sạt lở vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngoài việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị kịp thời, mỗi khi đất đá sạt lở xuống đường, công ty cổ phần xây dựng số 9, hạt 2, quốc lộ 70 còn cắt cử cán bộ thường xuyên túc trực trên các cung đường 24/24 giờ cả ngày lẫn đêm để có phương án cảnh báo cho người tham gia giao thông. Anh Nguyễn Văn Nam, công nhân công ty cổ phần xây dựng thiết kế số 9, quốc lộ 70 nói.
Để được đảm bảo giao thông cho bà con thì lúc nào tôi cũng phải túc trực ở trên tuyến, huy động máy móc và anh em công nhân lúc nào cũng phải đảm bảo an toàn giao thông và hệ thống biển báo cũng như là dây trăng để cho mọi người đi lại để cảnh báo an toàn tuyệt đối.
Ảnh hưởng từ hoàn lưu cơn bão số 3 không chỉ hàng nghìn mét khối đất đá vùi lấp mặt đường và nhiều điểm còn gây ngập úng cục bộ, quốc lộ 70 đã làm ách tắc giao thông, cản trở phương tiện qua tuyến đoạn qua địa phận Yên Bái. Tuy nhiên, với sự nỗ lực cố gắng quyết tâm cao của Văn phòng Quản lý Đường bộ 1.3 thuộc Khu Quản lý Đường bộ 1 đã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các nhà thầu, đơn vị thi công trên tuyến, góp phần để từ ngày 13 tháng 9 đến nay giao thông trên địa tuyến cơ bản được thông suốt một cách nhanh và sớm nhất. Ông Trần Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương, huyện Bình nói.
Hạt đường bộ cũng đã tích cực cắt cử công nhân viên của mình túc trực và thường xuyên xử lý phối hợp tốt với chính quyền địa phương để thực hiện các cái biện pháp kịp thời để xử lý cái tuyến đường thông để cho các cái hoạt động lưu thông hàng hóa cũng như bà con nhân dân trên địa bàn được thực hiện tốt.
Văn phòng Quản lý Đường bộ 1.3 Khu Quản lý Đường bộ 1 đã cắt cử cán bộ luôn nắm địa bàn, yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân vật lực, các phương tiện máy xúc, máy ủi, kịp thời giải phóng khối lượng đất đá, sạt lở, luôn đảm bảo thông xe bước 1. Anh Trương Công Thạch, đội trưởng đội quản lý đường bộ 1.301, Văn phòng Quản lý Đường bộ 1.3, đội quản lý đường bộ 1 trao đổi.
Lãnh đạo văn phòng cũng chỉ đạo anh em và các nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến là trực 24/24 để đảm bảo giao thông trên tuyến được thông suốt cả ngày và lẫn đêm, bố trí người trực gác cảnh báo biển các cái nơi có nguy cơ sạt lở cao và các vị trí ngập úng trên tuyến.
Gần chục ngày qua, các điểm sạt lở ta luy trên tuyến quốc lộ 70 mặc dù đã và đang được khẩn trương khắc phục, tuy nhiên vẫn chỉ dừng lại ở bước đầu để cho người và phương tiện có thể di chuyển qua lại. Các phương tiện khi di chuyển trên tuyến vẫn còn gặp nhiều khó khăn do các cung đường đã bị thu hẹp, nhiều đoạn chỉ một xe ô tô có thể lách qua. Hiện nhiều nhà thầu ở các tuyến đường đã tăng cường lên hỗ trợ, nhưng về lâu dài chắc chắn công tác khắc phục trên tuyến quốc lộ 70 còn gặp nhiều khó khăn bởi các điểm sạt lở vẫn tiếp tục có nguy cơ sạt sụt lớn hơn. Ông Trần Thanh Tùng, trưởng Văn phòng Quản lý Đường bộ 1.3, khu Quản lý Đường bộ 1 chia sẻ thêm.
Đây chúng tôi đã giám sát đối với các nhà thầu là tăng cường anh em là phân công cụ thể đối với các anh em ở trên tuyến là giám sát đối với nhà thầu thi công khắc phục bão lũ cũng như nhà thầu về thiết kế cũng như nhà thầu về giám sát để luôn luôn túc trực ở trên tuyến 24/24 để đôn đốc đối với giám sát là đôn đốc nhà thầu giám sát thực hiện theo đúng quy định và đối với nhà thầu thiết kế là thực hiện các cái biện pháp theo đo vẽ để sao cho nhà thầu thi công thực hiện đảm bảo an toàn.
Cùng với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng đang căng mình đảm bảo giao thông trên tuyến, nhân dân và các phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 70 cần chủ động cảnh giác và tuân thủ nghiêm sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng, tránh gây thiệt hại về người và tài sản khi tham gia giao thông.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trước thiệt hại về bão lũ gây ra tại nhiều tỉnh phía Bắc, Liên Chi hội Điện tử Điện lạnh Việt Nam đã lập đoàn tình nguyện gồm những người thợ có chuyên môn kinh nghiệm đến hỗ trợ sửa chữa các thiết bị điện tử miễn phí cho bà con vùng bị bão lũ. Hàng nghìn chiếc TV, tủ lạnh cùng các đồ dùng gia dụng của người dân Yên Bái đã được đoàn thiện nguyện khẩn trương sửa chữa trong những ngày qua, giúp cuộc sống của bà con sớm ổn định trở lại. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Tôi bị hỏng mất hai cây, một cái cây nước, hai cây nước, một cái nước lạnh, một cái nước nóng, một cái nước lọc. Mới một cái tủ lạnh nó bị ngập nước, anh em lên hỗ trợ sửa ngay đầu tiên rồi.
Thứ nhất là máy giặt, thứ hai là cây lọc nước, thứ ba là nóng tủ lạnh. Đây có đội ngũ nhân viên của các anh ấy ở dưới xuôi lên, các anh ấy sửa chữa bảo dưỡng miễn phí không đồng hết.
Sau lũ thì nhà tôi bao gồm hỏng những thiết bị gồm như là tivi này, tủ lạnh này, điều hòa, máy giặt và các đồ gia dụng. Anh em đội ngũ rất là nhiệt tình, cũng nhiều người cũng khá là ok.
Đó là lời nhận xét của người dân Yên Bái về đoàn tình nguyện của Liên Chi hội Điện tử Điện lạnh Việt Nam khi những ngày qua đã đến Yên Bái để hỗ trợ bà con sửa chữa các thiết bị trong gia đình. Siêu thị Anh Mỹ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái từng là rốn lũ, giờ là địa điểm chính để tiếp nhận và sửa chữa miễn phí đồ điện tử điện lạnh của người dân để người dân không phải đi xa dành nhiều thời gian dọn dẹp gia đình. Giữa bộn bề là bụi bẩn và bùn đất, những người thợ giàu kinh nghiệm trong sửa chữa đồ điện tử cần mẫn, tỉ mỉ và nhẹ nhàng khôi phục từng món đồ dân dụng giá trị của người dân. Với những con người đã trắng tay sau lũ, giữ được bất kể món đồ gì đều rất quý giá. Ngoài điểm cố định, đoàn thiện nguyện này còn bố trí các kíp sửa chữa lưu động trực tiếp xuống các khu dân cư giúp dân. Là những người thợ sửa chữa điện tử điện lạnh chuyên nghiệp và đều có cửa hàng ở quê nhà, nhưng họ đã gác lại công việc kinh doanh của bản thân, đóng góp thêm kinh phí để lên đường ra Yên Bái ngay sau khi nhận được tin lũ dữ. Anh Nguyễn Sĩ Hùng, thành viên Liên Chi hội Điện tử Điện lạnh Việt Nam nói.
Quyết định chỉ trong một buổi tối là anh em lên đường 4:30 là xuất phát rồi, từ Thanh Hóa lên đây. Thực sự lúc đấy là cao quá bất ngờ. Những cái gì mà nó xảy đến với người dân ở nơi đây, góp một chút sức lực gì nhỏ bé của những người làm điện lạnh ở Thanh Hóa ra giúp những người dân ở nơi này hỗ trợ cải thiện và rất mong là sẽ được ở lại lâu hơn để hỗ trợ của người dân ở nơi đây.
Còn anh Hồ Đắc Long, một thành viên trong đoàn Hồ Hởi cho biết thêm.
Hôm nay anh em có quyết định đi luôn thì là bọn em chỉ mang, xác định là chỉ mang những cái đồ thiết yếu nhất thôi để sửa chữa cho bà con cách nào nhanh chóng nhất.
Nước lũ dâng cao nhanh và bất ngờ khiến bà con không kịp trở tay. Tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, đồ điện gia dụng tất cả đều bị ngập sâu trong nước. Việc hồi sinh cho những đồ dùng này đối với bà con đã từng là vô vọng. Thấu hiểu điều đó, ngoài hỗ trợ về nhân lực, những người thợ sửa chữa đến từ Thanh Hóa, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh còn mang theo rất nhiều thiết bị sửa chữa và linh kiện điện tử để sẵn sàng thay thế cho bà con. Anh Đỗ Ngọc Quảng cho biết.
Như đây là đa số là toàn bị bom mạch hết chị ạ. Mà phần cơ thì nó ít lắm. Phần đa số là mình bị bom mạch hết thì bọn em phải vệ sinh hết lại tất cả các thiết bị của khách rồi sấy khô, có những cái sửa được thì bọn em xử lý cho người dân và những cái linh kiện nào mà hư hỏng ấy thì người dân không mất tiền, không mất chi phí về cái thiết bị đấy. Bên đoàn của bọn em thì cũng có mang linh kiện đi để cho người dân không mất thêm chi phí nào cả.
Bão số 3 đi qua, cuộc sống của người dân Yên Bái bị tàn phá nặng nề và thiệt hại về tài sản của người dân thì không thể kiểm soát nổi. Những địa điểm sửa chữa điện tử, điện lạnh miễn phí đã giúp bà con vơi đi gánh nặng vật chất, gắng gượng đứng lên tái thiết cuộc sống. Nhiều người dân khi đến đây đã không giấu nổi niềm xúc động.
Rất là cảm ơn anh em, mọi người đã hỗ trợ đồng bào các thứ sửa chữa các thiết bị. Thì anh em hỗ trợ như này thì ra rất là quý. Đang trong ngập lụt thế này thì đồng bào thực sự rất là khó khăn. Mọi người hỗ trợ này thì đỡ được rất là khá nhiều.
Rất là cảm ơn những người mà đã đến hỗ trợ bà con lúc lũ lụt này. Xin cảm ơn tất cả những các tỉnh bạn là từ miền Trung, miền Nam, miền Bắc, các tỉnh bạn đã giúp người dân Yên Bái vơi bớt khó khăn trong thời gian vừa qua.
Chỉ biết cảm ơn mọi người đến ủng hộ, rất xúc động trước sự giúp đỡ của mọi người khắp các tỉnh. Thì thôi cũng vào hỗ trợ giúp nhân dân vượt qua khó khăn lúc bão lũ này.
Bão số 3 ập đến Yên Bái cuốn trôi biết bao sinh mạng tài sản, thế nhưng sau bão muôn triệu trái tim người yêu thương của cả nước đã hướng về Yên Bái, mang sự sẻ chia đồng cảm và thắp lên ngọn lửa niềm tin để Yên Bái vượt qua. Trong dịp này, khắp các địa phương bị thiệt hại trong tỉnh, đâu đâu cũng có những đoàn thiện nguyện đem yêu thương giúp người dân Yên Bái. Sự rung động của con tim, hơi ấm của tình người sẽ làm ấm lòng người dân và đang góp phần giúp Yên Bái hồi sinh sau lũ, trở về với cuộc sống bình yên.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay các mặt hàng cứu trợ, các suất hàng ủng hộ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng cơn bão số 3 đang được chuyển tới các gia đình bị thiệt hại. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức các đoàn đến trực tiếp thăm hỏi động viên, trao quà hỗ trợ, động viên các đoàn viên vượt qua đau thương mất mát, nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Tính đến hết ngày 16 tháng 9 năm 2024, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có gần 5.000 hộ gia đình đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng thiệt hại do cơn bão số 3, trong đó có 8 gia đình đoàn viên người lao động bị chết do sập nhà, 43 gia đình đoàn viên bị sập nhà. Đơn vị có nhiều đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng, nhiều nhất là Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái và Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên. Để kịp thời hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bước đầu khắc phục khó khăn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã kêu gọi vận động sự ủng hộ của tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ cho cán bộ, đoàn viên, người lao động và nhân dân bị ảnh hưởng, kịp thời phân bổ hàng cứu trợ tới các địa phương có đoàn viên bị thiệt hại bởi cơn bão số 3. Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 2 tỷ đồng, các đơn vị khác 343 triệu đồng, 35,6 tấn hàng hóa bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như sữa, nước lọc, mì tôm, gạo lương khô, bánh thuốc, 3.000 suất bánh trung thu, 900 kg hóa chất khử trùng. Thấu hiểu với những khó khăn vất vả mà đoàn viên người lao động và nhân dân vùng lũ đang gặp phải, với tấm lòng sẻ chia tương thân tương ái, đoàn viên người lao động huyện Văn Chấn đã có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa để giúp đỡ các đoàn viên người lao động bị thiệt hại. Đồng chí Vương Kim Anh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn cho biết, Liên đoàn Lao động huyện đã phát động và huy động 708 lượt đoàn viên người lao động tham gia 828 ngày công, huy động máy xúc, xe tải, máy bơm nước để giúp đỡ dọn bùn rác, vệ sinh lớp học, cơ sở vật chất tại 9 trường học. Liên đoàn Lao động huyện đã kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hỗ trợ quyên góp được 1.500 lọ dầu gió trị giá 63 triệu đồng. Hiện nay, các nhà hàng cứu trợ, các mặt hàng và các suất hàng ủng hộ đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 đã được chuyển đến các gia đình bị thiệt hại. Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức các đoàn đến trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao quà. Đoàn viên Đỗ Thị Quỳnh Giang, Công đoàn cơ sở, cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh xúc động, bản thân chị và con đang mắc bệnh hiểm nghèo, trong khi đó căn nhà nhỏ nơi tá túc của ba mẹ con bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không thể dọn sửa lại để ở. Trong lúc tuyệt vọng nhất, được sự quan tâm của các cấp công đoàn, của các mạnh thường quân, của các tập thể cá nhân trong và ngoài tỉnh đã giúp đỡ ba mẹ con sẻ chia với hoàn cảnh của chị. Chị cho biết đến nay số tiền nhận được đã giúp mẹ con chị tiếp tục chiến đấu với bệnh tật và làm lại ngôi nhà. Vô cùng xúc động và trân quý những tình cảm của các tập thể cá nhân đã dành cho ba mẹ con. Nếu không có sự hỗ trợ này, có lẽ mẹ con chị khó có thể gắng gượng được. Đồng chí Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết thêm, cùng với việc chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền địa phương huy động mọi nguồn lực, Liên đoàn Lao động tỉnh đã kịp thời thăm hỏi những trường hợp bị thương, bị chết do mưa lũ, sạt lở đất, trực tiếp cùng hệ thống chính trị, các cấp công đoàn thăm hỏi, động viên, giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình, đoàn viên người lao động và nhân dân bị ảnh hưởng. Đồng thời tiến hành rà soát tổng hợp đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng thiệt hại về người, nhà ở, tài sản để kịp thời hỗ trợ giúp đỡ từ nguồn kinh phí của Công đoàn tỉnh và Liên đoàn Lao động Việt Nam. thống kê doanh nghiệp người lao động bị ảnh hưởng, tuyên truyền đoàn viên người lao động ổn định cuộc sống. Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiếp nhận gần 100 lượt gia đình người dân đến ở miễn phí do nhà bị ngập úng, sạt lở đất, hàng ngày cung cấp thức ăn cho người dân. Đến thời điểm này, 35,6 tấn hàng hóa tiếp nhận bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu đã được Liên đoàn Lao động tỉnh phân bổ trao trực tiếp cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng và hỗ trợ 3 đơn vị: Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, Ủy ban nhân dân xã Tuy Lộc và trường tiểu học Hồng Thái. Ngoài ra, các cấp công đoàn còn huy động hàng ngàn đoàn viên người lao động hỗ trợ dọn dẹp các trường học, doanh nghiệp và các tuyến đường bị ảnh hưởng. Những tấm lòng tương thân tương ái của các cấp công đoàn trong cả nước đối với đoàn viên người lao động và nhân dân trong tỉnh rất ý nghĩa, nhằm giúp các gia đình khắc phục khó khăn, bước đầu ổn định cuộc sống.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Những điều cần biết về bệnh tan máu bẩm sinh. 1. Tan máu bẩm sinh là gì? Bệnh tan máu bẩm sinh là bệnh máu di truyền bẩm sinh phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam. Bệnh có đặc điểm là gây tan máu nhiều và thường xuyên dẫn đến thiếu máu mạn tính. 2. Các biểu hiện của bệnh tan máu bẩm sinh. Bệnh gặp ở cả nam và nữ, bệnh nhân bị bệnh có mức độ nặng phải điều trị suốt đời. Ngay từ khi chào đời đến vài tháng tuổi, trẻ đã có những biểu hiện như da xanh, kém ăn, lười vận động, chậm phát triển. Bệnh tan máu bẩm sinh có nhiều mức độ lâm sàng khác nhau. Mức độ rất nặng, thai nhi phù thường tử vong trước hoặc ngay khi sinh. Mức độ nặng và trung bình, bệnh nhân có các biểu hiện chung như thiếu máu, hoàng đảm, da, niêm mạc và phần trắng của mắt có màu vàng, lách to, gan to, chậm phát triển thể chất, biến dạng xương, xương sọ, xương mặt, rối loạn nội tiết, đái tháo đường, suy giảm chức năng sinh dục, sơ gan, suy tim, rối loạn nhịp tim. Mức độ nhẹ, người bệnh chỉ bị thiếu máu nhẹ, dễ bị chẩn đoán nhầm với các bệnh lý khác như thiếu máu, thiếu sắt. Người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh không có biểu hiện lâm sàng, có thể không thiếu máu. 3. Hậu quả của bệnh tan máu bẩm sinh với sức khỏe người bệnh và gia đình. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh sẽ gây ra các triệu chứng nặng như biến dạng xương mặt, chán rô, mũi tẹt, xương giòn, nhiễm trùng, suy tuyến nội tiết, chậm phát triển, dậy thì muộn hoặc không dậy thì, suy gan, sơ gan, suy tim, thậm chí có nguy cơ tử vong. Bệnh nhân phải định kỳ truyền máu và điều trị biến chứng suốt đời tại các bệnh viện. Bệnh tan máu bẩm sinh đã kéo theo nhiều gánh nặng về sức khỏe, tinh thần và vật chất cho người bệnh và gia đình người bệnh. Việc phải điều trị cả đời không chỉ gây nên tốn kém về chi phí mà còn khiến cho người bệnh phải nghỉ học, nghỉ làm, mất đi nhiều cơ hội học tập và làm việc. Do tan máu bẩm sinh là bệnh di truyền nên nhiều gia đình không chỉ có một con mà thậm chí còn sinh 2-3 con bị bệnh. Cha mẹ bệnh nhi cũng phải nghỉ làm để đưa con đi viện nên điều kiện kinh tế càng khó khăn hơn. 4. Thực trạng bệnh tan máu bẩm sinh trên thế giới và tại Việt Nam, ảnh hưởng của bệnh đối với cộng đồng. Trên thế giới có khoảng 7% dân số mang gen bệnh và 70% quốc gia bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này. Mỗi năm có khoảng 300.000 đến 500.000 trẻ sinh ra bị bệnh tan máu bẩm sinh và 50.000 đến 100.000 trẻ bị bệnh nặng tử vong. Những con số về tình hình thalassemia tại Việt Nam thật sự đáng báo động. Với tỷ lệ mang gen bệnh trên 13% thì ước tính có khoảng 14 triệu người mang gen bệnh trên cả nước. Bệnh tan máu bẩm sinh gặp ở tất cả các dân tộc, vùng miền trong cả nước. Tuy nhiên, một số vùng đồng bào dân tộc, tỷ lệ mang gen và mắc bệnh khá cao, lên tới 30-40%. Bệnh tan máu bẩm sinh đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng dân số và giống nòi, gây ra nhiều gánh nặng cho gia đình và xã hội. Hiện nay cả nước có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời. Mỗi năm có thêm khoảng 8.000 trẻ em sinh ra bị bệnh thalassemia. Trong đó có khoảng 2.000 trẻ bị bệnh mức độ nặng và khoảng 800 trẻ không thể ra đời do phù thai. Chi phí điều trị trung bình cho một bệnh nhân thể nặng từ khi sinh tới 30 tuổi hết khoảng 3 tỷ đồng. Một người bệnh mức độ nặng từ khi sinh ra đến 21 tuổi cần truyền khoảng 470 đơn vị máu để duy trì đời sống. Mỗi năm cả nước cần có trên 2.000 tỷ đồng để cho tất cả bệnh nhân có thể được điều trị tối thiểu và cần có khoảng 500.000 đơn vị máu an toàn. 5. Cách phòng bệnh tan máu bẩm sinh. Người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng khi hai người cùng mang gen kết hôn sẽ có nguy cơ sinh ra con bị bệnh thể nặng. Bệnh tan máu bẩm sinh đã trở thành nỗi đau, nỗi ám ảnh suốt cả cuộc đời với người bệnh và gia đình người bệnh. Mặc dù bệnh đã gây ra rất nhiều hậu quả nặng nề, nhưng bạn hoàn toàn có thể tránh sinh con bị bệnh bằng cách xét nghiệm máu để phát hiện gen bệnh. Vì tương lai của chính mình và của các con, tất cả các bạn trẻ và những người trong độ tuổi sinh đẻ hãy xét nghiệm máu để tầm soát gen bệnh tan máu bẩm sinh. Các cặp vợ chồng cùng mang gen cần đi khám để được tư vấn trước khi mang thai và thực hiện chẩn đoán trước sinh nếu cần. người mang thai cần được tư vấn và sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh càng sớm càng tốt. Ai cũng có thể mang gen bệnh tan máu bẩm sinh và ai cũng có thể chủ động tầm soát gen bệnh để tránh sinh con bị bệnh. Hãy xét nghiệm máu để phòng bệnh tan máu bẩm sinh cho con của bạn.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.